cái phần mà hành của các hạnh đó, để mà thực hiện được những cái điều mà tốt trong cuộc đời. Thì cái vấn đề Bồ Tát Sơ Cơ thì hành các hạnh quả là một sự nỗ lực rất là cay đo. Thì đôi lúc mình cũng đối đầu với những cái việc làm của mình để mình trở thành Bồ Tát, để thành Bồ Tát. Nhưng mà đôi lúc quá sức thì con xin thưa là bây giờ mình có nên dừng lại để rút về một chút xíu để mà tự tu, rồi sau đó nếu mà bình yên rồi thì trở ra để đối đầu với những cái hạnh Bồ Tát hay không, hay không?
Khi mùa thời tiết lạnh ở châu Âu này đó, nó xuất hiện vào mùa đông, thì có hai cách để chúng ta làm ấm. Cái thứ nhất là trong nhà chúng ta mở hệ thống máy sưởi lên. Cái thứ hai đó là chịu đựng lạnh trong nhà nhưng mà không cần phải ra đường. Phương pháp không ra đường không phải là một giải pháp. Chẳng lẽ suốt mùa đông chúng ta không làm việc, không có vận động, rồi không có lao động, không có thể thao, cho nên bắt buộc chúng ta phải làm và tìm giải pháp an toàn đang khi cái làm diễn ra giữa mùa đông. Đó là giải pháp khá tích cực. Thì tương tự khi mình làm một cái hạnh Bồ Tát dấn thân một xã hội đó, thì ta phải chuẩn bị trước một thái độ là nghịch cảnh có thể đến với ta bất cứ lúc nào, và khi nghịch cảnh đến đó, chúng ta không có chán nản, không có thất vọng, không có ngạc nhiên, cho nên ta không cần phải trốn trại giam giúp mình ở trong cái gì đó để tìm sự an toàn một thời gian, sau đó lại tiếp tục làm tiếp. Cái đà đang làm mà dừng lại để kết nối nó không phải là chuyện dễ. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra nó có bốn tình huống tiêu biểu mà sự dừng nghỉ của chúng ta tạm thời sẽ dẫn đến cái thói quen giải đãi về lâu. Tình huống một, Đức Phật nói đó là cái lý do rằng là hôm nay tôi bị bệnh, cho nên tôi được quyền tự thưởng và cho mình được nghỉ ngơi. Nhiều người không có bệnh nhưng mà cứ phải tưởng trong đầu mình bị bệnh á, mệt quá, buồn ngủ quá, căng thẳng quá, thôi bây giờ ráng là thôi nằm xuống chút xíu rồi mai tiếp tục tính. Nếu cái nguyên do đó không phải là thật sự thì đây là một sự biện hộ để chúng ta là mất đi cái sự tinh tấn tiến tới phía trước. Điều hai, giờ tôi có nhiều người nói là bây giờ tối rồi thôi ngày mai hãy làm. Có người nói là bây giờ còn sáng quá không, chưa có dọn gì phải làm. Thì cái đó là lười biếng về thời gian, tức mình đồn đẩy cái công việc vào ngày hôm nay đang khi ta có thể làm được ngày hôm nay, rồi đồn đẩy công việc vào trong năm sau đang khi ta có thể có cơ hội làm được năm này. Thì việc đồn đẩy như thế nó làm cho mình bị trì hoãn, và sau thời gian rồi nó mất cái đà, mất cái đà nó mất cảm hứng, mà mất cảm hứng là mất cái sự gọi là nối kết để biến một cái nỗ lực trở thành một hiện thực. Điều thứ ba, ta có thể đưa ra rằng là hiện nay tôi đang gặp nghịch cảnh, tôi đang bị phá rối, tôi đang bị trở ngại, cho nên bây giờ tôi phải giấu đầu mình vào. Thì Phật nói nó giống như là cái con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mui, cái mai của nó. Thì đang khi động tác nó diễn ra, nó có cảm giác là an toàn đã đến với mình rồi, mà chưa thực tế thì không. Các con vật lớn hơn nó, dữ hơn nó vẫn tiếp tục đang chầu trực nó, và khi nó lo đầu ra thì nó lại tiếp tục bị tấn công. Cho nên đừng vì thế mà chúng ta phải rút mình lại mà cứ tiếp tục đi. Khó khăn có mặt ở chỗ nào ta tháo gỡ ở chỗ đó. Về cái công thức tâm lý nó như thế này: mềm thì nắng, rắn thì buông. Mình mà yếu thì người ta sẽ ăn hiếp, lắng tế, chà đạp, bóc lột, tạo ra các hình thái bất công trong xã hội. Còn khi mình cứng rắn thì không ai ăn hiếp mình được. Mà cứng rắn không cần phải nuôi nó bằng lòng sân, bằng sự dữ dằn, mà bằng bản lãnh của lòng kiên nhẫn và trí tuệ với quyền lực hùng, thì chúng ta có một cái sức rất là mạnh mà không ai có thể thắng được chúng ta. Cho nên không nên có thói quen là rút lui khi mà gặp một nghịch cảnh, vì làm như thế ta dĩ nhiên sẽ không bao giờ hoàn thành được một việc tốt nào. Điều cuối cùng đó, vậy thì rất rõ là cái con đường đi tới phía trước đó, nó đòi hỏi là bằng các bước đi. Và Ngài đưa trước đó, dạy chúng ta một sự so sánh rất tích cực. bản thân ta chỉ là lửa con đốm đang kêu Đức Phật là lửa mặt trời, ánh sáng mặt trời. Như vậy cái mình đạt được là quá nhỏ nhoi, có gì đâu mà hãnh diện tự hào để mà mình tạm dừng. Hay là mình còn quá ít, tại sao không phấn đấu vươn lên để đạt được như Đức Phật? Cho nên không cho phép mình phải tạm dừng, phải tiếp tục thôi. Một hình ảnh khác Ngài dạy: ta chỉ là một hạt cát mà Ngài là cả một sa mạc. Ta chỉ là một viên đá mà Ngài là cả một đứa tu di. Thì mình thấy là những cái thành tựu đạt được của mình nó không có gì là đáng kể. Cho nên mà dừng lại là nó mất liền, mất đà. Mà khi mất đà rồi khởi sự lại khó lắm. Nhôm nhén lửa lại từ một cái củi đã tàn tắt rất là khó. Chỉ bằng ta nuôi nó bằng một sợi dây thừng, nó có thể giữ cái lửa đến vài ba tháng. Khi mà hết cái dây thừng đó, ta lại nối mồi bởi một sợi dây thừng khác, thì cứ như thế mà mình có được nhiệt thôi. Cho nên cái gì nó cũng phải đều đều, bình bình và không có giật. Cho nên càng gặp nghịch cảnh chừng nào đó, chúng ta phải nở một nụ cười thật là tươi, mình biết rằng là nghiệp đang được chuyển và hành động của mình đúng, cho nên ta mới phá. Còn mình làm xấu không ai phá đâu, luật pháp nó bắt không bắt thôi chứ ít có người phá mình lắm. Còn mình làm tốt là phải chấp nhận như thế. Cho nên khi làm Phật sự với các thầy các sư cô tại các chùa, gặp nhiều nghịch cảnh chừng nào ta cần phải phát nguyện lớn chừng ấy và khởi phát tâm Bồ Đề chừng ấy, rồi đồng thời nuôi lòng từ bi chừng ấy để không có sân hận, không chán nản, không bỏ cuộc, thì trước sau gì chúng ta cũng thành công. Tuy nhiên đang khi làm các việc Bồ Tát đó, thì phải nhớ lời dạy trong kinh Pháp Cú đó: dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Người trí biết điều phục, lệ hạnh phúc hai đời. Nhiều người ta thích dấn thân quá, nhưng mà quên đi cái phần mà lo cho bản thân. Mà mình chưa phải là chiếc phao mà thả xuống với mặt nước, thì trước sau gì cái chiếc phao đó và người bám vào đó sẽ bị chìm sớm hơn. Cho nên phải có một căn bản, phải có cái nền tảng để ta đi, ta không bị chùn bước. Và cái sự chùn bước đó nó không ảnh hưởng đến những người đồng hành với chúng ta. Phải thực tập thành một thói quen thôi. Và sung sướng thay khi mình làm cái gì đó có lợi lạc cho người. Còn ở không là rất là dễ. Mà ở không rồi khi mình nghĩ lại, mình trở nên vô tích sự, không có giá trị gì hết. Cuộc đời như thế nó buồn chán lắm. Phải cố gắng làm. Thế giới phương Tây ngày nay đó thì đang đấu tranh cho cái ngày về hưu, tuổi về hưu sớm hơn. Đang khi các quốc gia có khuynh hướng là cho cái tuổi hưu là dài hơn. Chứ bằng không là cái tiền trả hưu rồi thêm cái nhân viên mới nữa nó rất nặng. Nếu mình là người Phật tử đó thì việc mà ngày năm tháng về hưu muộn hơn ta nên mừng. Vì mình làm như thế mình lại tiếp tục đóng thuế, mà đóng thuế là một phương tiện tạo phúc mà mình không biết. Thay vì mình phải đi đến tận nơi bố thí cúng dường, bây giờ các cơ quan nhà nước làm công việc đó thế cho chúng ta. Cho nên là phải mừng khi mà thuế đã được chia sẻ cho các cái chương trình hoạt động an sinh xã hội của một quốc gia chân chính. Thì tương tự, dù là nghịch cảnh gì đi nữa, ta phải tìm một cái hướng tích cực để vươn lên, chứ đừng có chán nản. Xin được hỏi các.
Dạ, cái lúc là con có những lúc mà con đã đi và đã họ về họ giới không phát sinh, mà thỉnh thoảng chẳng hay ông họ dẫn phải các con côn trùng gặp đường hoặc là làm chết các cái con tê con ốc mà đi qua khi nhìn thấy, thì
À, việc giảm đạp các côn trùng dẫn đến cái chết đó, nó thường là cái nghiệp vô tình. Cái quả xấu trong tình huống này cũng rất là nhỏ, không có đáng kể. Tuy nhiên là người có tu học Phật đó, thì ta nên thực tập quán tưởng lòng từ bi và xin hồi hướng những phước báo công đức mình làm được cho những cái mạng sống bất hạnh đó. Và điều thứ hai, mình phải quán tưởng là cái hận thù không nên có mặt, xin lỗi những cái mạng sống bị chết đi bằng cái tâm, để mình không còn bị rai rứt lương tâm khi phải gieo một cái nghiệp mà mình không hề muốn. Đây cũng là lý do mà trong nghi thức tỳ ni nhật dụng, tức là việc thực tập các bài thi kệ hàng ngày của người xuất gia đó, thì buổi sáng khi bắt đầu đặt chân xuống giường đó, thì người thực tập phải quán một bài kệ như thế này: khi đặt chân xuống giường, tôi cầu cho chúng sinh nếu phải chết vô tình đó, được sanh về tịnh độ. Đó là cái mối quan tâm của chúng ta, để mong mỏi cái nghiệp của mình được thay đổi và được làm mới. Đó là một sự thực hiện là bảo vệ cái sự chuyển nghiệp tiêu cực ở một phương diện thụ động. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải thực tập, đó là gieo mạng sống, nhưng mà sống cho con người đó, nó là thiết thực nhất. Rồi đến môi trường sinh thái là cái đến, sau đó là các loài động vật khác. Ví dụ như ta thấy một con chó bị cán gãy một cái chân, không biết được về nhà, mình có thể nuôi nó, dưỡng nó cho đến khỏi bị chết, thì ta đang làm một cái động tác là chuyển nghiệp về cái việc dẫm đạp các côn trùng hay là ốc sên vân vân. Như vậy là sự chuyển nghiệp nó phải là các hành động đối lập hoàn toàn với một nghiệp xấu đã có trong quá khứ, và hành động chuyển nghiệp này nó phải lớn hơn, nhiều hơn là những nghiệp xấu đó, thì việc chuyển nghiệp mới nhanh. Cho nên bằng công thức đó đó, người tu học Phật đó, không nên để cho tâm mình bị khổ đau dằn vặt về một chuyện đã rồi trong quá khứ, mà hãy nỗ lực tìm một cái gì đó ở hiện tại để mà mình làm mới chính mình thôi. Ví dụ như có nhiều người trước khi biết đạo Phật đó, phạm vào cái nghiệp đó là phá thai, tức là tự mình giết cái mầm sống ở trong bào thai của mình. Rồi bây giờ cứ rai rứt ngày đêm, dẫn đến những cái ác mộng rằng là đứa con nó về nó báo oán, và đứa con về nó nhập vô người này người nọ, vốn là không có thật. Cho nên thay vì mình buồn tủi như thế, thì bây giờ mình đi đến các trung tâm mồ côi, các trẻ em bù đề, giúp tiền học phí cho các em nó được ăn học đến đến chốn, là mình đang chuyển nghiệp đó. Và ta góp phần giúp cho các em được khỏe mạnh bằng những sự hỗ trợ vật chất vân vân, làm như thế nó tốt hơn. Bây giờ mà không làm thế mà đi đến các thầy bói, ta thường phán những câu vô trách nhiệm, làm cho mình sợ hoài thôi. Theo thống kê của thế giới đó, thì thông thường mỗi một phụ nữ trong đời người đó, ít nhất cũng phải dạy 3 lần phá thai. Nếu trên hành tinh này có 6 tỷ người mà người nữ chiếm là khoảng 55%, thì như vậy là khoảng 3 tỷ rưỡi người phá thai 3 lần, thì nhân lên sẽ trở thành là gần như là 10 tỷ rưỡi các cái quan hồn đã chết do sự phá thai. Đó là chưa nói đến những tình trạng sảy thai quậy muốn do bệnh tật hay do tai nạn, hoặc là do sự té ngã do bất cẩn mà ra. Thì mạng sống như thế đã bị chết rất là nhiều, và tiến trình tái sanh cũng diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Cho nên thay vì buồn sầu lo khổ não về những chuyện mà bây giờ mình không thể nào làm gì khác hơn được, thì đạo Phật dạy chúng ta đó là hãy biến những hành động khổ đau đó thành những hành động chuyển hóa để mang lại hạnh phúc. Cho nên là ban tặng sự sống, góp phần sự sống, thì giúp đỡ sự sống sẽ giúp chúng ta chuyển những nghiệp sát cố tình hay là vô ý. Tương tự đối với những nghiệp sống còn lại, việc chuyển nghiệp cũng phải gieo bằng các hạt giống thiện đối lập nhiều hơn, thì sau cái sự bù trừ trong nhân quả đó, cái còn lại là một phước báo. Còn mình gieo nghiệp quá nhiều mà chỉ có lại Phật sám hối không thì chẳng ăn chung gì, bởi vì không có hành động chuyển nghiệp cụ thể, nó chỉ mới có hướng tâm thôi. Đó là phần đầu rất là cần thiết, nhưng không thể giải quyết được các nghiệp xấu đã tạo. Trong tình huống như thế thì Đức Phật nói là dầu có trốn ở trong động núi, lặn sâu dưới biển khơi, bay cao và xa trên bầu trời, khi mà nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi thì người tạo nó mà không có chuyển nghiệp sẽ phải lãnh đủ 100%. Phải rõ như thế, ta phải nỗ lực chuyển nghiệp khi mình có cơ hội thích hợp. Xin đi câu hỏi khác.
Đã có thể ăn chay thường rồi, nhưng mà có những trường hợp ăn mà không biết là ăn phải các cái đồ ăn để được cho hoặc là
cái đó hoàn toàn không sao. Tại vì cái việc ăn chay đó trước nhất là để ngừng cái nghiệp sát hại trực tiếp. Điều thứ hai là nuôi lớn lòng từ bi. Thứ ba đó là mình góp phần xây dựng hòa bình. Thứ tư đó là hạn chế ham nóng toàn cầu. Cho nên lỡ mà ăn các thực phẩm mà mặn mà mình không biết thì chẳng có tội lỗi gì, cũng không có mất gì cái phước gì của việc ăn chay. Và cũng cần phải lưu ý thêm, không có sự ăn chay tuyệt đối. Bởi vì trong rau quả củ, các thực phẩm chay mà chúng ta ăn đó, đều có các loại vi trùng rất nhỏ mà mình không nhìn thấy được bằng mắt. Thậm chí để có cái rau, cái củ thì các con sâu trên nó đã bị các nhà nông giết chết thì chúng ta mới ăn được. Do đó là đừng có tuyệt đối quá sự ăn chay bằng những cái bát khe khắc. Và do vậy trong kinh đó, và luật của Đức Phật dạy người tu sĩ đó, mỗi khi dùng nước sôi là không có nên tưới nó trên đất vì nó sẽ giết rất nhiều các loại côn trùng. Mà phải để ở một cái nơi an toàn cho nó nguội rồi hãy đổ đi. Và người làm đầu bếp á, mà có ý thức được như thế thì chúng ta cũng bớt gieo những cái nghiệp. Cho nên ăn chay mà ăn phải thực phẩm mặn thì cứ bình thường không sao hết á. Không có gì mà quan trọng. Cũng xin chia sẻ thêm luật Đỗ Huệ Năng. Trong suốt 11 năm gặp nghịch cảnh, kể từ khi được là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bác làm tổ thứ 6 của dòng thiền Trung Hoa, thì ngài đã bị truy sát 2 lần suýt chết. Và việc đó đã làm cho ngài phải giam mình ở trong cái khu rừng, tạm thời phải giả làm bạn với những gã thợ săn. Thì mỗi ngày đó họ đó là giết thú nấu ở trong cái nồi thịt ăn. Thì ngài muốn an toàn nên là phải đi lặt rau bỏ vào trong cái nồi thịt. Rồi đến lúc ăn thì ngài nói là ngài bị bệnh gan nặng, bao tử nặng, ăn đồ mặn vô là nó hành hạ. Cho nên ngài chỉ vớt lấy rau, mà trong rau nó có ít nhiều những cái thịt nhỏ, thịt nát á, nằm trong đó và nước nó cũng thấm vào trong. Ăn như thế vẫn được xem là ăn chay. Tại vì cái chay quan trọng nhất là chay ở tâm, chứ không phải là ở thực phẩm. Có chay ở tâm mà có thực phẩm nó lại tốt cả đôi đàn. Và luôn từ đây cũng cần lưu ý đó, là thực phẩm chay giả mặn nó làm hư tâm của người ăn chay. Cho nên người ăn chay không nên ăn chay giả mặn. Bởi vì cái mùi vị mặn đó, nó làm chúng ta gợi nhớ lại các hành động ăn mặn khi mình chưa ăn chay. Và cái nghiệp sát đó nó còn đến trỗi dậy bằng một hình thức, đó là sự thèm muốn. Ví dụ như mình ăn một cái đùi gà chay, mặc dù thực phẩm đó là mì căn và cái cộng xả, nhưng mà con mắt mình nhìn thấy là cái đùi gà và cái tâm mình đang quán tưởng là một cái đùi gà. Và do đó theo giới Bồ Tát là ta đang phạm giới sát sinh bằng tâm, mặc dù không có một đơn vị sự sống nào đang bị giết. Cho nên người Đài Loan ngày nay đã bày vẽ ra thực phẩm chay giả mặn làm mất đi cái lòng từ bi của người ăn chay. Ấn Độ có khoảng 700 triệu người ăn chay từ thuở còn nằm trong bụng mẹ cho đến lúc qua đời. Họ đâu có bài vẽ thực phẩm như thế đâu. Thực phẩm chay của Ấn Độ cực kỳ đơn giản, không dùng bột ngọt. Họ ăn rất là thiên nhiên thôi. Có điều là hơi nồng bởi vì cà ri quá nhiều. Và người Việt Nam chúng ta có quá nhiều rau quả củ, cần gì phải làm hình thức con cá, con gà, con cua, con tôm là mình mới ăn chay được. Nó có thể tốt cho những người á, thay vì ăn mặn 100% thì bây giờ nó chỉ còn lại là 30%, đó là ăn mặn trong tâm thôi chứ không có ăn mặn bằng cái thực phẩm thật. Nhưng mà khi mình đã ăn chay rồi đó thì không cần phải phương tiện như thế nữa. Cho nên phương tiện nào nó cũng có hai mặt, tốt và xấu. Lập ra một phương tiện nó tốt cho người A nhưng nó xấu cho người B là điều không nên. Do đó các Phật tử cúng chay tăng cho các chùa đó thì đừng có bài vẽ thực phẩm chay giả mặn. Mà nếu các thầy các cô ăn mà thích thú cái đó là mình cũng có tội nữa. Ví dụ như nước mắm cá thu chay y hệt, không có khác chút nào. Ta phải đi mua các cái con vi trùng để ta tạo ra cái mùi hệt vậy. Rồi quá chắc không, ăn vô nó độc hại cho cơ thể nhiều lắm. Rồi mắm vuốt chay, sao ta ăn mắm vuốt thật luôn cho rồi, mắm vuốt chay làm chi nữa, mắm công vậy. Rất may là người Việt Nam không thích ăn mắm cá nóc, mắm nóc của Campuchia. Chứ nếu mà thích chắc cũng có mắm cá nóc chay nữa. Bà hóc chứ quên, xin lỗi. Mắm bà hóc, nghe cái mùi là mình muốn ớn da gà. Chứ mọi người Campuchia ăn ngon lành lắm. Thế tức lại đó, để ăn chay tốt, ta ăn chay nguyên chất. Và phương Tây ngày nay thì ta có khuynh hướng là thực phẩm chay hữu cơ và vô cơ. Và ta ghi rõ ở trong các siêu thị những cái loại nào ít các cái hóa chất, rồi ít cái công nghệ thay đổi biến đổi gen đó, trong thực phẩm đó, thì thường cái rau quả củ nó nhỏ hơn, nhưng mà độ an toàn trong thực phẩm sẽ cao hơn và giá tiền bán sẽ mắc hơn. Họ rất nghiêm túc về việc ấy, cho nên thà mình ăn những cái loại đơn giản như vậy mà nó tốt. Và nếu quý vị để ý đó, chay tăng nào rau quả củ thực phẩm mà nấu nguyên chất đơn giản, ít dầu mỡ, ít chiên xào thì hết sạch sành sanh. Còn làm chay giả mặn nó còn nguyên à. Vì vậy là tiền tốn thì nhiều, mà nghiệp nhiều cũng nhiều, phước là không có bao nhiêu. Một cái con tôm chay giả mặn mắc hơn con tôm thiệt. Ăn thì phải gieo cái nghiệp sát sanh trong tâm mà phải tốn tiền nhiều, chất bổ thì không có, thì cúng dường đó làm sao có phước báo được. Cho nên là biết cách đó, thì ta gieo phúc được nhiều bằng tâm, mà không biết cách đó, thì bỏ một động tác tâm suy nghĩ nho nhỏ, bài vẽ nho nhỏ như thế nó đều dẫn đến những cái nghiệp quả nhất định của nó hết. Thì hiểu được như thế thì chúng ta phải làm chủ được tâm, ý và thức, để mỗi một cái suy nghĩ của chúng ta trôi qua trong cuộc đời đó, nó mang lại cái phước lành cho mình, cho người nói chung. Bây giờ chắc là thời gian cũng hơi nhiều rồi. Bây giờ thôi để một anh gọi sau. Anh nói tiếp đó, mời anh.
Bây giờ con xin có một cái thắc mắc, thích là cái dụng nhân của với liên quan giữa tiền kiếp hậu kiếp. Câu hỏi của con đó là cái thân nam của cái kiếp này đó, theo như được giải thích là đã có từ những kiếp trước mình có tu hoặc là có làm phước, có làm những điều này, thì kiếp này mới được cái thân nam. So với lại là thân nữ thì có cái lợi thế hơn, có cái ưu điểm hơn. Như vậy có nghĩa là những kiếp trước đó, cái người nam và cái kiếp này đã có một cái quá trình là tu hoặc là phước rồi. Thế thì tại sao cái kiếp này nó không có một cái sự liên tục tiếp theo? Ví dụ như ở chùa thì con thấy người nam thích hơn là người nữ. Nghĩa là người nam thích hoặc là cái ngã mạng thích đến cái phòng pháp hoặc thích duyên phòng pháp. Như vậy thì cái nhân quả là có nghĩa là cái kiếp tới của cái người nam đó nó ép lại trở lại là thần nghĩ ấy, là nó cứ lòng vòng kiếp như vậy. Nữ nam cái câu hỏi của từ nhân quả này có liên quan luôn cả đến những người mà ví dụ như là có học thức hoặc là có địa vị trong xã hội, thì những người đó nó càng không có duyên gì với phật pháp hoặc là thậm chí tám bộ phật pháp hoặc không tin vân vân. Thì như vậy đây là trước cái kiếp trước người ta cũng phải có một cái lần tu, người ta mới có được một cái lực lượng hoặc là cái học thức cao trong cái kiếp này. Như vậy là kiếp tới người ta lại rớt trở lại xuống ở một cái phần thấp hơn.
Đó là một câu hỏi rất là chiều sâu. Trên thực tế thì nhân quả giữa một tiền kiếp và một hậu kiếp trong một thân nam hay thân nữ không diễn ra theo cơ chế vừa nêu. Và cũng xin xác định thêm là trong kinh Đức Phật không hề nói rằng là làm thân nam thì có phước nhiều hơn thân nữ là nghiệp nặng hơn, không có. Đó là trong quan hệ xã hội người ta nói thế thôi, để người ta giải thích về cái sự khác biệt giới tính mà. Còn Đức Phật chỉ có phân tích rằng là người nam á, thì có được cái lý trí mạnh, rồi có được cái thân thể khỏe, rồi có được những cái nghề nghiệp và phần lớn là làm trụ cột gia đình xã hội đó. Còn người nữ thì không được ưu thế đó. Và Đức Phật là người chủ trương bình đẳng giới tính đầu tiên, cho nên người khích lệ là những người đàn ông á, với tư cách làm ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, cha, chú, bác, anh, chồng, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai, vân vân, phải tôn trọng người nữ của mình. Bởi vì người nữ cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội. Cho nên những người mà làm thân nam kiếp này đó là bởi vì cái tánh của họ là nam của kiếp trước. Còn những người nào mà làm thân nữ thì tánh họ là người nữ thôi, gieo những nghiệp nữ thì ra người nữ thôi. Chứ cái đó nó không nói gì rằng là người đó có phước nhiều hay phước ít, vì phước nó có nhiều loại. Ví dụ như nữ hoàng thì sao? Phước họ còn nhiều hơn triệu triệu các đàn ông bình thường. Hoặc là hoàng hậu, công chúa, vân vân, thì cũng có một cái vai trò lớn hơn là những người bình thường nam khác. Do đó vấn đề giới tính không thể xem đó là phước hay là tội, nặng hay là nhẹ về nghiệp, mà một phần là nó do cái nghiệp của mỗi người sống như thế, tư duy như thế, hành động như thế đó ra. Mặt khác là nó còn lệ thuộc vào cái sự phát nguyện và sở thích nữa. Có nhiều người ta đâu thích làm người nam mà ta thích làm người nữ, và ngược lại thôi. Vấn đề là trong tái sinh chúng ta phải lưu ý, nhiều chị phụ nữ khi mà chịu phải những cái cảnh thân phận chán trường đó, rồi thỉnh thoảng trỗi lên một ý niệm rằng là kiếp sau tôi sẽ làm người nam. Ý niệm và sở thích là thế, nhưng mà hành động của họ hoàn toàn không có thay đổi, vẫn sống nặng về cảm xúc mà không có phát triển về lý trí nhiều, thì sanh ra kiếp sau đó thì họ mang thân nam như tánh nữ, cho thành là BD. Còn những người đang là nam mà muốn trở thành nữ mà không thay đổi tánh, chỉ có sở thích thôi, thì khi tái sinh nó sẽ sinh ra trở thành ô môi. Thân thì nữ nhưng mà tánh là nam rặt rồi. Đó là giới tính thứ ba. Trong kinh Đức Phật phân tích về giới tính thứ ba khá nhiều. Nhưng mà tính về khoa học thì Đạo Phật trong lĩnh vực này đi trước đến cả mấy nghìn năm. Và kinh là quy định là không cho những người giới tính thứ ba xuất gia làm người tu. Vì ví dụ như là những người ô môi thì đặt ở trong chùa ni thì họ sẽ thương các sư cô, để trong chùa tăng á, thì ta dị nghị, ta đâu biết đây là người đồng tính đâu. Và người BD đó đặt trong chùa tăng thì thương các thầy, mà để trong chùa ni thì bị dị nghị. Cho nên á, Đức Phật chỉ cho phép họ được tu tại gia chứ không được tu xuất gia, và tu Bồ Tát hạnh để phát triển cái sự quan tâm xã hội và đóng góp xã hội ở phương diện này phương diện khác là thôi. Cho nên là mỗi một cái hạt giống nó tạo ra cái phước hoặc cái nghiệp trong chủng loại đó. Ví dụ như người nào bố thí cúng dường nhiều thì cái phước về tài sản và làm kinh tế nó tốt hơn là những người khác không làm việc ấy, chứ không phải vì cái phước nhiều này trở thành người nam mà vì phước nhiều này là trở thành người nữ. Chuyện đó không có. Cái nhân quả về nam nữ nó tạo ra nam nữ, còn cái nhân quả về địa vị nó tạo ra địa vị, nhân quả về xã hội nó tạo ra các vai trò trong xã hội thôi. Cái nào nó ra chủng loại đó, và những cái đó là lúc nó trổ quả cùng một lúc hoặc là xen kẽ lẫn nhau. Còn người nam mà sở dĩ ít đi chùa đó, nó có ba lý do. Lý do quan trọng nhất là cái tổ chức Phật giáo quá kém, đang khi hệ thống tư tưởng triết lý đạo đức của Đạo Phật thì quá sâu sắc. Mà cái gì thì không có bắt buộc ngay từ thuở còn nhỏ đó thì người ta lại không có thói quen làm theo. Do vì người ta ngộ nhận lời Phật dạy rằng là Đạo Phật chủ trương tự giác, theo nghĩa là tự ý thức, tự kỷ luật, cho nên dẫn đến tình trạng gần như là cha mẹ không có hướng dẫn con em mình đi chùa từ nhỏ, và kết quả là nam trở thành là xa vắng với chùa, còn nữ vì yếu tố cảm xúc nhiều, cảm tính nhiều, cho nên phát triển về phương diện tín ngưỡng nó nhanh hơn những người đạt. Cho nên ta thấy phần lớn trong chùa chỉ là quý bà, quý cô, chứ không có quý ông nhiều. Quý ông chỉ chiếm khoảng chừng 2-3% thôi. Đang khi đạo Phật thì rất là tôn trọng về cái trí và dũng, hay đức tính đó thuộc về người nam, nhưng mà phụ nữ thì chiếm đa số. Hồi giáo là một tôn giáo mà theo đánh giá chung đó, không có được ưu thế như là các tôn giáo khác, đặc biệt là đạo Phật. Ấy thế mà đó, số lượng người nam đi nhà mosque, tức là cái đền thờ của họ đó, nó chiếm đến 90-mấy%, bởi vì họ quy định thế. Mà quy định từ nhỏ, mà cái gì nó được gieo rất từ nhỏ rồi nó trở thành một nếp suy nghĩ, như là một cái hệ chân lý, vì sau này không có thay đổi được. Nhất là những cái tốt thì cái chân lý đó nó trở thành là định hướng lý tưởng cho đời sống. Đang khi tại các nước Phật giáo Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, người ta đã quy định các Phật tử phải đi chùa từ nhỏ và trở thành là Phật tử nồi. Cha mẹ là Phật tử thì con em là Phật tử, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứ không có chuyện ngược lại. Hiếm khi là có chuyện mà là cha mẹ là Phật tử mà con em phải là Phật tử lắm. Cho nên người nam, người nữ nào cũng là Phật tử hết. Cho nên việc đi chùa của họ cũng tốt hơn. Điều thứ hai đó, vấn đề là nghi thức đọc tụng. Và cái này nó không phải lỗi của người tại gia, mà là lỗi của nhà chùa. Các nghi thức đọc tụng của chúng ta đó là nhập cả nguyên si của Trung Quốc. Cho nên nó nhắm đến chỉ có 4 đối tượng thôi. Thứ nhất là già bệnh, thì gồm có kinh dược sư, kinh phổ môn. Thứ hai đó là đối tượng chết, thì gồm có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng. Thứ ba là những người có tội, thì gồm có các nghi thức như là Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, là Mục Liên Sám Pháp, Hồng Danh Sám Pháp, rồi Dạng Phật Sám Pháp, hay là Ngũ Thiên Phật Sám Pháp, vân vân. Và thứ tư đó là những bài kinh cầu phúc. Đang khi thì Đức Phật dạy vô số các bài kinh mà dành cho giới trẻ và cho những người nam, cho các thành phần trong xã hội, thì các chùa lại không giới thiệu, bởi vì đã đi theo một pháp môn thì chỉ lấy kinh pháp môn nó làm nền tảng thôi. Kết quả là người Phật tử không biết về những thứ này, và khi phát triển về lý trí cao đó, cái gì mà không thuyết phục được bằng cái tư duy có phương pháp và khoa học đó, thì nhiều người nam sẽ không đến chùa. Điều thứ ba, các phương tiện dẫn đến sự động trong các chùa nó không phù hợp cho giới trẻ và không phù hợp cho giới nam. Ví dụ như tiếng chuông, tiếng mõ, Đức Phật không hề dạy, Đức Phật không hề truyền bá, nhưng người Trung Quốc lại thích những cái loại nhạc cụ và âm thanh này, vì nó gắn liền với văn hóa của Trung Quốc. Và các âm thanh đó nó đi vào đời sống nội tâm nhiều lắm. Cho nên khi mình nghe tiếng chuông bon cái thì tham sân si mình muốn dục bỏ hết á. Mình muốn tĩnh lặng, là muốn quay về với nội tại của chính mình nhiều. Nhưng mà giới trẻ là giới mà nó thích hướng ra bên ngoài, trong khi là giới già là hướng nội. Sau các thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên vai xuống chó, ta chán rồi, ta muốn chuyên tu thôi. Cho nên các cái loại âm thanh như thế nó thích hợp. Và vì sử dụng cái tiếng mõ, tao bon cái nó buồn quá vậy đó. Rồi những cái tiếng này là sử dụng trong cái đám ma nữa, làm cho giới trẻ bằng cái vô thức trong nền văn hóa, khi mà các cái loại nhạc cụ này được sử dụng, lại nghĩ rằng cái này nó vẻ nó không thích hợp cho mình, cho nên là một người nào không thích đi chùa. Trong các kinh Đại Thừa đó, trước khi Đức Phật thuyết giảng đó, thì chư thiên và Càn Thất Bà trỗi các cái bản gọi là thiên nhạc rất là sâu sắc, rất là hay, du dương trầm bổng, làm cho tâm con người nó phấn chấn hơn. Cho nên bây giờ nếu chúng ta thay thế phương pháp tụng kinh nha, ở các chùa, chuông mõ trở thành là nhạc, đảm bảo là người nam đi chùa rất nhiều. Vì nhạc thì giới nào cũng thích, già trẻ lớn bé, gần chết cũng thích nữa. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Do Thái giáo, Nho giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Ấn Độ giáo, không có tôn giáo nào trong kinh thánh của họ là có cái truyền thống là chổi nhạc cúng dường như là đạo Phật. Và đạo Phật là không sử dụng các tôn giáo đó, ta lại sử dụng. Mình có gia tài mình không biết gọi là khai thác, còn người ta không có, ta là vay mượn của mình. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã biên tập và xuất bản được khoảng 100 album nhà Phật giáo, gồm tăng nhạc, cổ nhạc và dân ca. Trong số đó có mười mấy đĩa nhạc niệm Phật và 4 đĩa nhạc kinh. Nhạc kinh thì gồm có nhạc kinh Phổ Môn, nhạc kinh Di Đà, nhạc kinh Du Lan và nhạc kinh Dược Sư đang làm. Thì nếu quý vị vào tủ sách Phật học.com bấm vào những cái nhạc kinh như thế nghe nó rất là hay. Và chúng tôi đã cho áp dụng ở một số lễ tang. Sau khi tụng kinh xong thì mở cái nhạc kinh A Di Đà ra đó, là thân mộng quyến thuộc không còn nghĩ đến cái tan tóc chết chóc nữa, mà mừng vui vì nghĩ rằng mình đang tiễn đưa người thân mình về cõi Phật. Có gì đâu mà buồn mà phải khóc. Cái nhạc nó làm cho chúng ta không thể buồn được. Nội dung tâm linh trong đó là vẫn còn nguyên. Mà kinh A Di Đà đó phải kinh dành cho người chết, nhưng mà chúng ta lại quen sử dụng và hạ thấp bài kinh đó đến mức như thế. Kinh Địa Tạng đó phải dành cho người chết, nội dung của nó sâu sắc lắm. Thì đó, nó là vấn đề của nghi thức tụng niệm. Thì tôi tin chắc rằng là nếu như chúng ta có những bài kinh như chúng tôi vừa giới thiệu, kinh điển cho người tại gia, gồm có nhiều cái góc độ xã hội, thậm chí là Đức Phật dạy cái cách làm chính trị nghiêm túc để tạo ra cái công bằng xã hội cao nhất, dân chủ cao nhất, đất nước phát triển cao nhất, nó vẫn có hết. Mà giới trẻ, giới trí thức mà đọc những bài kinh như thế này, hỏi chứ làm sao ta không nể phục Đức Phật được. Những bài kinh đó Đức Phật trình bày trong kinh Thiện Sinh, trong kinh Hiện Nhân, trong kinh Chưởng Luân Thánh Vương, rồi Thập Dương Tử Pháp Nhân Dân, rất là sâu sắc. Và rất tiếc là giới trẻ và giới thanh niên, giới trí thức không biết những bài kinh này, cho nên dẫn đến một cái phản cảm về đạo Phật. Do đó nếu mỗi người Phật tử ngay cái ngày quy y Tam Bảo mà được tặng cho những bản kinh như thế, cộng theo là kinh Pháp Cú, rồi kinh Thiện Sinh, kinh Làm Phúc, rồi kinh 12 cửa dẫn đến bài vong, thì chúng tôi tin chắc rằng là người nam sẽ đến chùa đông hơn người nữ. Thì vấn đề nó rất là phù hợp với giới tính nam. Trong khi đó các tôn giáo khác thì mê tín dị đoan rất nhiều, nhưng mà đến nhà thờ của họ, đến cái mosque của họ toàn là người nam không, bởi vì họ quy định và bắt buộc. Còn chúng ta lại bỏ cái phương pháp này. Cho nên khi mang phải một giới tính nào, ta đừng có mặc cảm. Chị em phụ nữ không nên mặc cảm về giới tính nữ của mình, vì có những chuyện mà người nam không thể làm được. Chúng ta hãy nên tiếp tục làm vai trò giới tính đó. Tu thì ta cứ tu, không sao hết. Còn khi mình muốn chuyển đổi giới tính đó, thì phải chuyển đổi cả cái tánh tình. Còn không đó, thì nó về giới tính thứ ba như vừa phân tích, rất nguy hiểm, xã hội khó chấp nhận lắm. Thì nói tóm lại đó là trong một tiền kiếp với một hậu kiếp đó, thì cái nhân quả nó tồn tại dưới một cái hình thức, đó là tổng thể nghiệp đang được lưu trữ lại. Và tổng thể nghiệp này nó sẽ gắn kết với chúng ta, tạo thành cái cá tính và những thói quen. Ở cái mức độ là nghiệp chung đó, thì nó sẽ góp phần làm cho chúng ta trở thành làm con trong một gia tộc đó, để hưởng cái văn hóa gia tộc đó, trong một cộng đồng đó, quốc gia đó, để mang cái nghiệp chung với những người như thế đó. Ví dụ như người Việt Nam có cái cộng nghiệp đó là cần cù, phấn đấu, chịu học hỏi, hòa nhập nhanh trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào. Và trong thời bình đó là đoàn kết hòa hợp với nhau, gắn bó, chung vai sát cánh. Nhưng mà trong thời bình đó là chống nhau, phân hóa nhau, đó là cái cộng nghiệp. Còn biệt nghiệp thì mỗi người mỗi kiểu. Nên để mà chuyển nghiệp đó, tốt nhất là ta chuyển cái biệt nghiệp. Thì trong cái hoàn cảnh chung đó ta vẫn trở thành một người khác, không bị vướng kẹt ở trong cái nghiệp chung, nhất là những cái khuynh hướng xấu. Do vì cái sự truyền thừa về cá tính và thói quen lối sống đó làm cho chúng ta buộc phải có trách nhiệm đạo đức về chính mình, về những gì mà mình sẽ nói, sẽ làm, thì nó còn có cộng hưởng nhân quả. Ai sống như thế đó thì khỏi phải sợ hãi gì bởi cái sự trừng phạt của nhân quả hay là luật pháp. Cho nên nhân quả là cái có thật, và do vậy đó, người nào làm chủ được nhân quả đó là gần như là làm chủ được cái cuộc sanh tử này. Sống thuận với nhân quả đó thì chỉ có lợi chứ không có hại, và cần phải phát triển những cái mặt mạnh về nhân quả mà mình có để chúng ta có cơ hội làm tốt cho mình, hạnh phúc cho người. Còn những cái gì mà thuộc về sở trường nhân quả của người khác đó mình không được đó, thì mình nên tán dương tùy công đức. Có như thế thì xã hội nó sẽ được vận hành rất là tốt. Cho nên giới tính nam cũng quan trọng, giới tính nữ cũng quan trọng, chứ không có thể là trọng một phần này nghiêng một phần kia. Và bằng cái nhìn như thế đó thì Phật đã dạy chúng ta về một cái xã hội hài hòa, biết phối hợp nối kết giữa những cái mặt sở trường và sở đoản, giữa mặt mạnh và mặt yếu, giữa mặt mình có và mặt mình không có, để chúng ta không cảm thấy người khác là đối thủ, địch thủ của mình trong cái thế giới nghiệp chung và nghiệp riêng. Và sống như thế thì sự hài hòa nó sẽ có mặt, và hạnh phúc nó sẽ được lan tràn. Vâng, thôi.
Mắt chân kêu thì cái cho đấy để ở trong nhà có ảnh hưởng gì về tâm linh và sức khỏe không ạ?
Để cho trong nhà không ảnh hưởng gì tâm linh mà cũng không ảnh hưởng gì sức khỏe, nếu ta làm vệ sinh cái tro cốt rất tốt. Nhưng mà trên thực tế thì ta không nên để tại nhà, vì như đã nói đó, nhà nó là một cái nơi mà có nhiều cái kinh nghiệm hạnh phúc, kinh nghiệm đẹp của người chết đối với những người còn sống. Cho nên nếu họ chưa siêu đó, việc mà họ trở về nhà thông qua cái lò cốt sẽ làm cho họ thấy cái cảnh tình cảm trong gia đình, và như vậy cái sự quyến luyến sẽ làm cho họ lại càng khó siêu thoát hơn. Cho nên khi chọn giải pháp thiêu, ta nên để tro cốt trong các chùa. Cũng xin cảnh báo một điều, từ năm 2008, California và Florida đã chính thức có công văn từ phía chính quyền không cho phép bất kỳ chùa Việt, chùa Hoa, chùa nào để lọ cốt trong các chùa nữa, vì lý do là vệ sinh. Và các chùa đã phải vận động quý Phật tử là thả xuống sông biển thông qua một cái lễ cầu siêu. Trong tương lai vài năm tới, chúng tôi sẽ đoán rằng là toàn nước Mỹ sẽ làm theo mô hình đó. Và đến một tương lai nào đó, châu Âu này sẽ bắt chước theo, và châu Á dần dà sẽ phải bắt chước như thế. Cho nên quay trở lại với phương pháp gốc thời của Đức Phật, sau khi thiêu xong người ta không để vào trong lọ, mà người ta chôn ở dưới lòng đất để làm phân cho cây. Còn người theo Ấn Độ giáo thì ta thả xuống sông, mà thả xuống sông thì nó ô nhiễm lòng nước, còn thả xuống dưới đất nó trở thành bình thường. Và người Phật giáo thì ta nên đi theo truyền thống đạo Phật. Còn tình cảm của người Việt Nam thì thích giữ lại, ví dụ như là khi có mồ thì làm cái mồ rất là trang nghiêm, đẹp đẽ, to lớn, uy nga. Rồi khi ta làm cái nhà thờ tự đó thì cái dòng họ tộc này phải làm hoành tráng hơn họ tộc khác, nhất là ở miền Trung. Còn khi làm hài cốt á, thì ta cũng mua một cái lọ cốt thật là to, thật là đẹp để mình tôn thờ cái người quá cố. Cái tình cảm với người quá cố là nên giữ lại, vì nó là một tình cảm đẹp. Nhưng mà cách thức thể hiện đó thì mình làm sao phải tạo ra sự an toàn để cho người đó không có cơ hội bị bám dính vào các cái di vật mà họ có khuynh hướng đánh đồng nó là chính họ. Còn ngoài ra thì nó không có những cái trở ngại khác.
Con trở lại cái câu hỏi hôm nay, giới tính với nam và nữ ở trong kinh Phật á, là như là kinh Dược Sư cũng có nói tới là cái cảnh giới của Đức Phật Tử Sư là không có người nữ. Và trong kinh Pháp Hoa thì cũng có cái câu chuyện về Long Nữ, tức là con gái của Long Vương mà trở thành nhanh như là chớp mắt, nhưng mà cũng phải qua cái thân nam. Như vậy giải thích cho con người.
Đó là sự khác biệt và giới hạn của giới tính. Người nữ đó thì cảm xúc nặng, bởi vì bán cầu trái của bộ não đó là cảm tính, là lớn hơn bán cầu phải lý tính. Đang khi đó người nam đó thì có bán cầu lý tính lại to hơn bán cầu cảm tính. Và do vậy là 10 người nữ là hết 9 rưỡi sống với cảm xúc rồi. Mà cảm xúc là một phiền não rất nguy hiểm. Từ đó nó tạo ra những cái nỗi khổ niềm đau gọi là dài đằng đẵng mà không buông được. Còn người nam lại dễ dàng buông hơn. Đó là lý do mà chúng ta thấy là người mẹ này gắn bó tình cảm với đứa con hơn là người cha. Trong ly dị thì phần lớn là các bà mẹ chọn việc nuôi các đứa con, còn người cha thì không. Thỉnh thoảng có những trường hợp là người cha lại chọn cái hoàn cảnh gà trống nuôi con, còn người mẹ thì đi theo một đàn ông khác. Chuyện đó là ngoại lệ thôi. Đó là cái phát triển về cảm tính và lý tính thôi. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật đưa ra 5 cái tầng cấp tâm linh, mà theo đó chúng ta thấy là cái sự khác biệt giới tính nó cũng một phần nào đó ảnh hưởng đến. Thứ nhất á, là đặt nặng về dục, tức là tính dục á, thì hoạt động hưởng thụ giới tính giữa nam và nữ đó đã làm cho nhiều người sống như là một cái nghề và thiếu nó là chịu không nổi. Và những người như vậy đó thì nếu không khéo đó, trong những cuộc tái sanh có cơ hội và khả năng khá cao là đào thai làm các loài động vật. Nếu như họ không có tâm linh đạo đức tốt gì ngoài những cái hưởng thụ như thế, thì việc tái sanh như thế là khá nhiều. Mức độ thứ hai là mức độ tưởng. Xin lỗi, mức độ thứ hai là mức độ tình. Cái ngoài cái dục thì có nhiều người đặt nặng về cái tình cảm, cái quyến luyến, rồi cái bệnh rịnh, rồi cái vướng dính kẹt rất là nhiều. Chị em phụ nữ phần lớn là kẹt vào cái tình yêu. Đối với phụ nữ thì tình nó quan trọng hơn là dục. Còn đàn ông mà không có dục thì khó có được tình yêu. Và vì kẹt vào trong cái tình nhiều cho nên đó là phát triển về tâm linh cao, tức là trí tuệ đó, nó bị có những giới hạn. Cấp độ thứ ba là tưởng. Tưởng có nghĩa là mình làm hình dung, rồi mình tưởng tượng, rồi mình đặt ra những giả thuyết về những cái chuyện có thể có thể không có trong tương lai. Ví dụ như ta hình dung ra cái lông rùa sừng thỏ, đặt ra bằng khái niệm, nhưng mà nó không có thật. Rồi chúng ta tưởng rằng là có những cái cuộc chiến tranh liên hành tinh giữa hành tinh mình và hành tinh khác. Rồi chúng ta tưởng ra con người nhân bản ác độc giống như là những cái kẻ giết người không gớm tay, để chúng ta phản kháng cái phát minh mới về cái hiện tượng nhân bản vô tính này, về phương diện đạo đức và truyền thống gia đình. Và chúng ta có thể tưởng ra bằng những tác phẩm văn học thông qua nghệ thuật hư cấu. Thì người nào có tưởng nhiều mà tưởng đúng đó, thì thường sẽ dẫn đến các phát kiến, phát minh, sáng tạo, nó phục vụ cho so với cộng đồng. Còn tưởng sai đó nó dẫn đến là quan tưởng. Quan tưởng là một chứng bệnh của bộ não, đòi hỏi đến điều trị thần kinh trong các bệnh viện bởi các bác sĩ chuyên môn. Còn vọng tưởng đó là do cái tưởng sai, không đúng với bản chất hiện tại, nhưng mà nó không đến độ nguy hiểm như là cái sự quan tưởng. Rất nhiều người bị quan tưởng mà lại tưởng rằng là bị bệnh ma nhập. Ví dụ như nghe âm thanh văng vẳng trong lỗ tai, thấy có một người nào đó đang đối diện trước mình, có những nhu cầu đối thoại cho nên họ nói một mình, hoặc là họ không nói với ai, họ thích đi ra ngoài đường, không thích ở nhà, vân vân, hoặc là nói nhảm, hoặc là đóng dây nhiều dây, khi là dây này, khi là dây khác, khi người nam, khi người nữ, khi người lớn, khi người nhỏ, khi người Tàu, khi người Việt Nam. Đó là bị gọi là tâm thần quan tưởng, cần phải trị liệu. Mức độ thứ tư đó là kiến, tức là tri thức. Thì mức độ này đó nó khá hơn 3 mức độ đầu. Và những người như thế nó có vai trò trong xã hội khá cao, có nhận thức khá lớn, nhưng mà cũng có 2 mặt thuận và nghịch. Mặt thuận đó thì cái đó là tiến bộ hơn những người khác. Nhưng mà mặt nghịch đó, nếu vướng vào chủ cái tôi thì cái đó sẽ rơi vào thế trí biện thông, tức là khó chấp nhận người khác, cho mình là số 1 thôi. Và do vậy cũng bị kẹt, khó tiếp nhận được những cái cao siêu hơn mình. Và thứ năm là trí. Và theo Đức Phật á, thì cái tầng cấp tâm linh này là quan trọng nhất. Mà ai phát triển nó trên nền tảng có một đời sống đạo đức trong sáng, có sự tu tập tâm, tức là thiền định, đúng phương pháp, thì trí tuệ sẽ được hiện bày. Người đó có thể không có kiến thức, thế gian không có dân bằng học vị, nhưng mà ứng xử của họ bao giờ cũng phù hợp với đạo đức và không bao giờ vi phạm luật pháp. Họ sống rất là chuẩn, rất hạnh phúc, họ sáng suốt, thông minh và chỉ cho chúng ta nhiều thứ mà người học đôi lúc không biết được. Và học kinh điển Phật dạy cũng góp phần để chúng ta có được trí tuệ dân tự. Trí tuệ dân tự là một bản đồ để đạt được trí tuệ, và đi theo bản đồ đó ta cũng có được trí tuệ, dầu nó có thể dài hơn là một người tu đạo đức và thiền định. Thì năm cái cấp bậc này thì chúng ta thấy là cái cấp bậc tình và tưởng thì người nữ chiếm đa số hay nhiều. Trong tưởng thì các khoa học gia phần lớn là nam, về phương diện phát minh nổi trội, thì cái tưởng đó nó đi đến cái trí, đi đến cái kiến, và cao nữa là có thể đạt được cái trí. Cho nên trí tuệ là cái mà tình với dục đã được chuyển hóa 100%. Tưởng nó là sự quán tưởng đúng để mà đạt được cái sự vật đang là, để cái phản của chúng ta nó đúng với bản chất như thị của mọi sự vật hiện tượng. Như vậy đạt được cái quả vị từ A La Hán trở lên là chúng ta đi từ cái thấp nhất là kiến, tức là chánh tri kiến, và cái cao nhất là trí tuệ. Đó là lý do tại sao mà trong các kinh mô tả đó, khi mà một người nữ tu đúng phương pháp để đạt được quả vị Phật phải chuyển thân nữ thành thân nam. Chỉ đây nó không hề có một cái hàm ý trực tiếp hay gián tiếp rằng đó là người nam đó là cao hơn người nữ là thấp kém, cho nên phải bỏ thân nữ thấp kém thì mới thành Phật được, và toàn có ý đó. Rất nhiều người nữ phát triển về cái phần tri thức rất là cao. Ví dụ như nữ thủ tướng Indira Gandhi của Ấn Độ, rồi nữ thủ tướng Thatcher và Merkel của Đức, Merkel phát âm không chuẩn. Và cũng có rất nhiều người ta giỏi, có nhiều người nữ chế tạo được bom, với người một bà Việt Nam mình ở Mỹ chế được bom mà nó nổ ở dưới các hang động đất để truy lùng Bin Laden. Rất nhiều người giỏi. Cho nên là bốn mức độ đầu đó là gần như chúng ta thấy là nam nữ đều có thể phát triển được như nhau đó. Nhưng mà riêng cái trí đó thì đó là phải chuyển qua giới tính nam thì mới phát triển được một cách trọn vẹn. Ở cái tầm dốc mà chứng quả A-la-hán á, thì không cần phải chuyển giới tính nữ. A-la-hán là nữ rất là nhiều. Vào thời Đức Phật thì ta có đến vài trăm vị như thế. Và các vị ấy đã để lại một cái tác phẩm bất hủ mang tựa đề đó là Trưởng Lão Ni Kệ, tức là những bài kệ thiền, những bài kệ chứng đắc của các vị nữ A-la-hán. Nó đối lại với tác phẩm tương đương là Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là bài kệ chứng đắc thơ thiền của các vị A-la-hán nam. Và ở cấp bậc Bồ-Tát á, thì người nữ cũng không thua kém gì, nhưng mà đến quả vị Phật á, thì phải chuyển thành nam, tức là tuệ giác nó phải trọn vẹn 100%. Thì lúc đó cái phần hoạt dụng của cảm tính á, đã được chuyển hóa thành trí, và thức á, ở trong cái hoạt dụng của giới tính đó cũng đã được chuyển hóa thành trí 100%. Thì lúc đó nó mới được gọi là giác ngộ. Cho nên khi đọc vào kinh Dược Sư hoặc là kinh A Di Đà mô tả thế giới đó là không có người nữ đó, thì hoàn toàn không có nghĩa là có phân biệt. Vì kinh A Di Đà nói rõ cảnh giới cực lạc đó, nó gồm có hai đối tượng: chư thượng thiện nhân, và thứ hai là A Bệ Bạc Trí. Mà A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển, bất thối chuyển là phải tối thiểu là tam quả A La Hán trở lên. Mà tam quả A La Hán trở lên thì nó giác ngộ rồi. Giác ngộ rồi thì đâu còn cái hoạt động của tính dục nữa đâu, cho nên không có. Thì từ đó ta mới giới thiệu về cái mô hình quá sanh. Bây giờ mình chưa có chứng đắc được, mình không thấy cái quá sanh nó như thế nào. Còn trong các loài động vật, các loài côn trùng mình thấy quá sanh khá nhiều. Ví dụ lân quăng thành mũi, rồi con sâu thành bơm bướm, và nhiều con vật này nó trở thành con vật khác là khá nhiều. Còn chuyện mà mình quá sanh là không qua cái con đường của cha mẹ đó như thế nào thì chúng ta chưa hình dung được. Tuy nhiên cũng không nên quan trọng quá về nó, mà quan trọng là phải hiểu rằng là ở một cảnh giới thanh tịnh như vậy đó thì cái bị lệ thuộc vào dục đó nó không còn nữa, lệ thuộc vào cái phần tình nó không còn nữa, mà chỉ còn cái phần đó là trí tuệ thôi. Mà khi có trí tuệ như vậy, đang khi chúng ta ở ta bà này, chúng ta vẫn được an lạc. Do đó ta không cần có nhu cầu sanh về đâu nữa hết. Cái đó chính là cái triết lý rất sâu sắc của Đại Thừa. À, xin đi câu hỏi khác. Trước nhất là nói việc thờ, sau đó là nói việc tụng kinh. Một người tu học Phật á, có được quyền thờ nhiều Phật và Bồ Tát cùng một lúc trên cùng một bàn thờ, nếu nhà ta có cái bàn thờ rộng, độc lập và vẫn tạo ra sự trang nghiêm. Và khi thờ Phật, chúng ta phải lưu tâm thế này: mỗi một Đức Phật là một biểu tượng tâm linh, và khi thờ Ngài ta phải phấn đấu học theo những đức hạnh của các Ngài. Ví dụ như người nào dễ buồn, dễ hờn, dễ giận, dễ chấp thì nên thờ Đức Phật Di Lặc, vì Ngài là biểu tượng của hoan hỷ và buông xả, rộng lượng và tha thứ. Nếu ai đó có tính tình cọc cằn, tính gia trưởng, không thích lắng nghe, thiếu bản lĩnh và luôn luôn sợ hãi thì hãy nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, vì Ngài là biểu tượng của từ bi, của lắng nghe, của chia sẻ, của nhổ nỗi khổ, ban niềm vui và tặng những niềm vui không sợ hãi. Nếu ai muốn có những đức tính bản lĩnh, sáng tạo, phát minh, tự lực và quyết tâm cái gì là phải thành tựu chân chính cái đó thì nên thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử, vì Ngài là biểu tượng của những đức tính cao đẹp này. Nếu ai muốn có tấm lòng vĩ đại, lớn, chịu đựng, bao dung và hy sinh, làm những việc khó làm thì nên thờ Bồ Tát Địa Tạng, vì tâm của Ngài giống như là quả đất. Và thờ Ngài ta cũng phải liên tưởng và mong mỏi mình cũng có cái tâm cao thượng như thế. Thì đó là thờ Phật nào, Bồ Tát nào là tùy theo cái nguyện vọng của chúng ta. Nếu ai muốn có đồng một lúc các đức tính về điều thì thờ các Ngài luôn một lúc càng tốt. Và luôn từ đây chúng tôi cũng xin nên lưu ý những cái mê tín trong dân gian. Ta cho rằng là trẻ không được thờ tự ngồi, vì thờ tự ngồi thì trở thành u lì, chậm lục, thiếu dấn thân. Rồi là lớn là không thờ tượng đứng vì sợ đi long đong lao đao suốt đời. Đó là những niềm tin rất sai lầm ở trong dân gian. Còn cái việc tụng kinh á, dù mình thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, ta tụng cái không phải kinh phổ môn cũng không sao. Mà theo chúng tôi đó, người Phật tử tụng nhiều kinh chừng nào càng tốt chừng ấy. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có thể trị những cái chứng bệnh khổ đau về tâm lý, về thái độ sống, về thói quen tiêu cực. Đọc nhiều bài kinh á, thì giống như ta có nhiều bài huyền, và tùy theo cái điều kiện ứng xử mà ta sử dụng các bài huyền đó trong tình huống thực tiễn. Còn đọc chỉ có một bài kinh thì ta chỉ có biết một toa thuốc thôi, gặp những cái bệnh khác ngoài nội dung trị liệu này thì chúng ta quầy vốn không biết gì hết. Ví dụ như ai có cái tâm bỏng sẻn nhiều thì nên đọc cái bài kinh từ bi. Ai có tâm hận thù nhiều, nhớ thù dai nhiều thì cũng nên đọc bài kinh này, vì kinh này nó mở tâm mình ra đối với chúng sinh. Còn ai mà có cái tâm bỏng sẻn, keo kiệt, tiếc lẫn thì nên đọc bài kinh Dược Sư, vì trong đó Đức Phật nói về cái nghiệp bỏng sẻn á, nguy hại. Và cái biểu hiện của nó như thế này: mỗi khi chia sẻ với người khác, ta có cảm giác như là dùng dao gọi là đang cắt lên từng làn da thắt lưng bản thân, đau nhức vô cùng. Nhưng mình thấy cái hành động mô tả như thế thì mình thấy ô bỏng sẻn keo kiệt xấu quá, không nên như thế, và cho nên chia sẻ để dấn thân. Thì nói tóm lại là mỗi một bài kinh á, là một cái liều thuốc trị cho chúng ta thoát khỏi những khổ đau về tâm lý, về thái độ, lối sống. Cho nên là tụng nhiều kinh thì chúng ta biết nhiều phương pháp hơn. Cũng giống như ăn cơm á, mà ăn một món ruột hoài, đến ngày thứ bảy là ngán, đến là ngàn cổ. Huống hồ là ta ăn nó suốt cả năm, dù không ngán thì nó cũng không có đủ chất bổ. Tu tập á, thì ta phải tu buffet. Tu buffet là tu tốt nhất. Đó là sự thật đấy. Ví dụ như con mình nó có cái thói quen đó là nó thiếu sự tự lập. Bây giờ mình không có đọc cái bài kinh Phước Đức thì mình làm sao biết cái nghệ thuật tự lập như thế nào? Hoặc là mình không đọc cái bài kinh đó là 12 cửa ngõ dẫn đến sự bại vong thì làm sao mình tránh được sự thất bại trong sự nghiệp và làm ăn? Hoặc là mình không chịu là đọc những cái bài kinh như là Thiện Sinh thì làm sao mình biết được cái hiếu kính với cha mẹ, rồi tương quan với gia đình, xã hội nói chung? Mà nếu mà suốt một đời chỉ đọc một bài kinh thì chúng tôi lỗ lã lắm. Và cái tinh thần của mình nó cũng nghèo nàn lắm. Đọc càng nhiều bài kinh thì chúng ta sẽ khai tâm điểm trí, sáng suốt. Và sáng suốt nhiều chừng nào thì chúng ta được hạnh phúc tỷ lệ thuận chừng ấy. Xin đi câu hỏi khác.
Chúng con thì đã đi đi lâu rồi, nhưng bây giờ trong cái buổi mà đầu tiên con vẫn cứ suy nghĩ là cái gì siêu là cái gì, nếu cái gì siêu là đã sinh thì như vậy người không có ý thức của bản thân thì đã đi làm gì phải nhận phần và phải được siêu thì là một của cái năm là vậy thì những buổi đầu tiên có thể
chữ siêu đó, viết tắt của chữ siêu sinh. Siêu sinh là một cái từ Đạo Phật sử dụng tương đương với cái sự là tái sinh. Tái sinh là cái nghĩa là đi đầu thai theo nghiệp quyết định. Do đó trong các cái khóa lễ hộ niệm cầu siêu cho một hương linh nào đó thì điều mà chúng ta phải tin tưởng rằng là sự hỗ trợ đó, đó có giá trị về phương diện tâm lý và điều chỉnh các cái thói quen chấp trước để làm cho họ rũ bỏ mà ra đi một cách nhẹ nhàng và an lành. Điều đó được hiểu là ra đi nhanh chóng, ra đi trong trạng thái không còn tiếc nuối. Biểu hiện cụ thể nhất đó là vừa tắt hơi thở là mắt nhắm liền mà không cần ai phải vuốt mắt. Do đó là đừng nên bám vào những cái thoại tướng, tức là dân gian thường quan niệm đó là tướng điềm lành, chẳng hạn như là mùi thơm thoang thoảng tỏ ra từ cơ thể của người chết, hay là sau khi niệm Phật dài 3 tiếng á, là cơ thể nó mềm ra, nước da sáng sủa hơn, tư thế thoải mái hơn, hoặc là nó có những hiện tượng ngẫu nhiên như là dòng cầu vồng nó xuất hiện ở cái cửa sổ của nhà do hiện tượng mưa nắng tại cái thời điểm mà chúng ta hộ niệm. Thì tất cả những điều như thế trong kinh không hề đề cập đến là dấu hiệu của tái sinh hay là giảng sinh. Do đó chúng ta đừng nên đánh đồng các quan điểm trong dân gian là lời dạy của Phật, rất nguy hiểm. Vì nếu không có những biểu hiện đó, chẳng lẽ những người này đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết sao? Trong kinh Độ Lăng Nghiêm đó, những cái dấu hiệu đó theo ngài đó là tưởng ấm ma, và người tu tập phải vượt qua nó, chứ không nên mừng rỡ vui sướng khi có những cái xuất hiện như thế này. Đó là tu rất là tốt, tu rất căn bản. Dĩ nhiên là nó có những cái mối quan hệ nhân quả trên cơ thể. Có một số người do sống bình thường họ cũng có những mùi thơm mà mình không để ý, thơm tự nhiên. Nhưng mà khi chết đó, chúng ta mới chú ý nhiều. Khi mà chú ý vô thì chúng ta lại thấy là có tiếc là có mùi gì đó thật là thơm. Đừng nghĩ như thế là đã giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Đâu có đơn giản như thế. Nếu đơn giản như thế thì là thế giới này không còn chúng sinh trên tờ bà nữa. Giảng sanh hết rồi. Vì đó ta phải lấy cái kinh này như là làm chuẩn. Và phải tu tập căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên tốt lớn, là nhất tâm bất loạn. Thì dầu cho không có những biểu hiện thoại tướng như vừa nêu, ta vẫn đảm bảo rằng là việc tái sanh đó tối thiểu là kiếp người. Và khi mình làm lễ hộ niệm cho một người nào đó, cũng đừng dựa vào các thoại tướng đó mà mình lại phán đoán thiếu trách nhiệm rằng người đó đã được giảng sanh Tây Phương. Nói như thế là tăng thượng mạng. Là vào thời Đức Phật đó, ai mà tuyên bố như thế là bị trục xuất ra khỏi giáo đoàn, không còn thừa nhận là tư cách tu sĩ nữa. Bởi vì mình không có chứng đạo, mình không có thiên nhãn thông, Lấy đâu mà biết rằng người đó sanh Tây Phương, không sanh Tây Phương mà dám tuyên bố như thế? Trong rất nhiều kinh, khi có một vị cư sĩ hay một tu sĩ qua đời, Đức Phật còn không nói rõ chi tiết là người đó sanh ở cảnh giới nào. Ngài chỉ nói là giảng sanh cảnh giới lành, không đọa ba đường ác. Ví dụ như cấp cô độc, đến giờ cuối cuộc đời đau nhức xương khớp, nó hành hạ ông dữ lắm. Ông cử gia nhân đến gặp Đức Phật. Vào thời điểm đó thì Đức Phật đang thuyết giảng, cho nên Ngài mới cử Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến để thuyết giảng cho cư sĩ nghe. Thì sau khi mà hướng dẫn thực tập vô ngã, quán cơ thể không phải là tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, nhờ đó mà vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Thì cư sĩ cấp cô độc là hăng quan thực tập nên vượt qua được cái đau của mình. Sau khi vẫy tay chào với hai vị tôn giả, hai vị tôn giả quay trở về chùa, thì ngay lúc đó cư sĩ cấp cô độc là trút hơi thở cuối cùng. Ông đã nhắm mắt nhẹ nhàng, tư thế nằm rất là thoải mái. Gia nhân mới tới trình với Đức Phật, thì Đức Phật cũng vừa thuyết giảng bài kinh xong, Ngài mới nói rằng là cư sĩ cấp cô độc đã có một cảnh giới tái sanh an lạc hết. Đức Phật còn khiêm tốn như thế, mặc dù Ngài có sáu phép thần thông, và Ngài còn không quan trọng quá cái việc xác định là người đó sanh Tây Phương, sanh Tây Phương, không quan trọng chuyện đó. Mà quan trọng là suốt cả một kiếp người, nếu ta có tu phước, tạo đức, làm thiện, giúp đời, hỗ trợ cho tha nhân, thì chắc chắn là chúng ta phải tái sanh theo nghiệp tốt thôi. Nghiệp tốt như thế nào thì ai tái sanh thì người đó sẽ tự biết. Cho nên đừng cường điệu quá những thứ này. Vì cường điệu quá như thế đó thì người tham gia hộ niệm sẽ dễ bị rơi vào cái chứng minh cống cao. Thì thứ hai, những cái phản ứng hóa học trên cơ thể sau 5 tiếng trở đi, do xương, da, các tế bào, thịt tiếp xúc với oxy dẫn đến làm cho các cái cơ bắp cứng nó bị mềm nhũn trở lại. Và tùy theo cái thể chế trên cơ thể, mà có người đó thì nước da nó tươi mát hơn, có người thì nó tái mét hơn. Cũng không vì thế mà nói người có nước da hồng hào hơn là giảng sinh, còn người có nước da tái mét á là bị đọa vào ba cái cảnh giới xấu. Rất nhiều các vị hòa thượng tu ngon lành, nhưng mà do nghiệp quá khứ các ngài vẫn bị đau đớn, bị chết trong hôn mê. Không vì thế mà nói rằng là các ngài không được giảng sinh. Cho nên là người tu học Phật phải hết sức sáng suốt. Còn dân gian thì mê tín vô số, và tu thì phải lấy kinh làm chuẩn. Còn dân gian nó chỉ là một tham khảo thôi. Cái đạo hay thì ta giữ, cái đạo không hay thì không nên theo. Được như vậy thì ta không có nỗi sợ đi kẹt, và cũng không có mừng hụt bởi những cái chuyện nó không đáng tin. Xin đi câu hỏi khác. Cái đó là quan niệm của Nho giáo, và theo đạo Phật là mê tín, không nên tin. Thường á, một người Phật tử đó thì chúng ta nên chọn giải pháp thiêu. Văn hóa Phật giáo tại Ấn Độ là thế. Tại Việt Nam á, thì chúng ta có thói quen là chôn. Gần đây do đất ít người đông á, thì truyền thống thiêu bắt đầu được thực hiện trong vòng mấy chục năm vừa qua. Các mộ thì thường được giải mộ bốc cốt, sau đó tiến hành thiêu. Thì thường người ta có thói quen tâm lý nghĩ rằng là thiêu thì nóng, cho nên sợ không dám thiêu. Chôn thì lạnh vì tiếp xúc với mặt nước. Cả hai quan niệm này không thực tiễn. Vì khi còn sống chúng ta mới cảm giác và tri giác, còn chết rồi tâm thức đâu còn nữa đâu mà có nóng và lạnh. Do đó khi chết thì chúng ta phải chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật. Công việc còn lại, con cháu, người thân thương giải quyết vấn đề tống tá chúng ta như thế nào là tùy theo họ, chứ đừng nên bận tâm. Vì bận tâm sẽ làm cho người chết khó được siêu. có được siêu. Thì tương tự trong Nho giáo thì người ta quan niệm là phải thông một cái lỗ để thần hồn có thể xuất về về nhà để hưởng cơm nước cúng kính của gia tộc dành cho họ. Còn nếu đóng kích bích thì họ bị nhốt lại, giống như nhốt trong tù giam. Đó là hiểu sai. Cái tâm thức con người nó không bị giới hạn bởi vật chất, bởi địa lý, bởi không gian. Chỉ cần nghĩ tưởng trong một tích tắc là họ có thể có mặt ở nửa vòng trái đất kia rồi. Đó là cái sự khác biệt giữa cái người chưa siêu và một người sống. Cho nên á, là khi làm lễ tống tá, khi làm lễ tản liệm, tốt nhất là ta nên làm hợp vệ sinh và theo luật pháp quy định ở từng quốc gia, là làm kính, không có xì hơi, vì xì hơi đã ảnh hưởng sức khỏe cho những người còn sống. Còn ngày xưa đó, để tránh những cái hơi số uế từ cơ thể của người chết đó, thì ngay sau khi tắt thở, người ta để một cái chén cơm trắng, trên đó thì có một cái quả trứng gà hay quả ốc vịt nóng. Rồi một số nơi không có như thế thì làm một cái nải chuối sứ ở trên bụng. Vì chuối sứ và trứng gà nó có cái chức năng là rút độc, cho nên để trên bụng á sẽ giúp cho cái hơi độc trong cơ thể đối với những cái chứng bệnh như là chương sình bụng, đặc biệt là chứng bệnh là sơ gan cổ trướng, sẽ không làm cho cái không gian trong phòng đó nó chứa đầy ấp các cái mùi xú quế khó chịu và gây ảnh hưởng bệnh tật truyền nhiễm. Do đó sau khi tản liệm á thì cái quả trứng gà và chén cơm đó phải được bầm nhỏ ra và bỏ trong sọt rác hay là cho các cái loài động vật ăn. Còn quả chuối người ta cũng bầm ra chứ không, hoặc là cho gia súc ăn chứ không để nguyên, vì những người nghèo thấy ta có thể tiếc ta ăn, mà ăn vào thì cái chất độc đó, nó thấm vào bên trong có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Quý vị nào mà bị bầm tím mặt đó, lấy trứng gà nóng nóng đó, lăn qua lăn lại thì cái bầm nó sẽ rút vào trong trứng. Đó là cái túi khôn dân gian thôi. Người Việt Nam mình từ xưa đã làm thế, nhưng mà không lý giải được tại sao phải làm thế. Vấn đề là yếu tố y học ở trong các việc làm. Còn trong cái hòm người ta thường tản liệm trà. Trà đó, càng đắt tiền thì giá trị càng tốt. Sau này ta thế mặt cưa, tác dụng hoàn toàn mất đi, vì trà nó rút hơi độc. Trà càng tốt rồi càng rút hơi độc nhiều. Cho nên trong cái hòm đó ta chỉ để trà thôi, đừng để áo quần, đừng để ngọc ngà châu báu, đừng để những kỷ niệm vật quá quý, vì như thế sẽ làm cho người chết tiếc nuối mà không đi được. Nếu là một Phật tử ta để chiếc áo tràng, một sâu chuỗi, mà thường ngày họ niệm Phật ta để thêm cái chuông, cái mỏ, thì các bạn phải quy để nhắc nhở họ rằng là tôi đã là Phật tử rồi, cho nên tôi không nên cố chấp vào thi thể, không chấp vào những cái gì trên cuộc đời này, để mà nhẹ nhàng ra đi thôi. Ngoài những cái điều và những cái vật mang tính nhắc nhở đó ra, ta không nên để trong hòm ngọc ngà châu báu, vì nó kích lệ cái lòng tham của đạo chích, mà các nó làm cho người chết dễ bị dứa mà khó siêu. Rồi trà do đó được khích lệ là không nên chiêu đại khách trong mấy ngày tang chế diễn ra. Bởi vì nếu mình nấu trà thì cái hơi đó nó rút vào trong các ấm trà, và cái người uống trà ít nhiều về vẫn có cảm giác là hơi mệt nếu mà cơ thể yếu. Đó là những cái tập tục ở trong dân gian thôi. Nói tóm lại đó, người tu học Phật đừng nên mê tín theo Nho giáo. Khi chôn thì không cần phải mở cửa mã, vì nhà Nho quan niệm rằng đó là chết là bị sống dưới lòng đất, thì phải mở cửa mã thì hương linh mới về nhà để ăn uống được. Đang ghi Phật giáo cầu siêu là mong cho họ tái sinh làm con người, mà bây giờ mình là mời mấy thầy tới cầu siêu, sau đó mình mở cửa mã là mình tự mâu thuẫn cái việc làm của mình. Trước và sau mâu thuẫn nhau làm sao có lợi lạc. Rồi người Trung Quốc còn mê tín nữa, họ cho rằng đó là hương linh phải có cái cây nhang to dẫn đường chỉ lối, chứ bằng không là không biết đường về, làm như thể hương linh bị mù vậy. Người mù người ta không biết đường về. Hương linh khi mà thân thể tan rã thành đất nước gió lửa thì cái giác quan của họ mạnh hơn là người bình thường của chúng ta. Họ về rất là dễ nếu mà họ chưa siêu, chứ đó không cần phải mở cửa mã gì hết. Nên người Trung Quốc là phải làm cái cây nhang thật là to, mà cầm cái bát nhang trước mặt nó đi về đó là mấy ngày sau là sưng mặt hết trơn, bị phấn nhang bụi nhang nó hắt vào trong mặt, đó do mê tín mà ra. Mà con trưởng lãnh đủ hết, tại vì con trưởng phải cầm bát nhang. Đạo Phật thì không vậy thế, đạo Phật là đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà vì dân gian bị ảnh hưởng Nho giáo nhiều quá rồi, bây giờ trong tang chế mình nói hết những thứ này ta không tin, ta hoang mang nữa, ta mệt, ta cứ để họ làm theo tập tục. Còn người Phật tử đó, bỏ đi được những cái rườm rà đó càng nhiều càng tốt. Công việc chính của người Phật tử đó là khi có một người qua cố nằm xuống, không có coi ngày tốt xấu, vì đó là mê tín, không có kiên cử trùng trang tam tang gì họ vì không có thật, mà phải cung cấp dữ liệu về cái chết, tâm lý chấp trước của người chết nếu có, cho các thầy các sư cô, để khi cái lễ cầu siêu diễn ra đó, người ta còn quán tưởng, giúp cho hương linh nó vượt qua được cái bế tắc của mình. Còn giờ tản niệm là thuận lợi thôi, thế thuận lợi giờ nào ta tản niệm giờ đó. Thuận lợi được hiểu theo hai nghĩa: con cháu hội tụ đầy đủ, thứ hai đó là mình đã báo cho cái trung tâm mai táng người ta làm cái hòm nó được hoàn tất theo cái thời điểm mình muốn, chứ không kiên cử gì hết đó. Cho nên tu học theo Phật thì chúng ta sống bình an thoải mái lắm. Người chết không thể hại người sống, huống hồ người chết đó là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thương và giúp đỡ chúng ta không hết, lấy cái đâu mà đi hại mình. Giả sử kẻ thù muốn hại còn hại không được, vì có tay đâu làm, có chân đâu mà đi, có miệng đâu mà sai sử, có tiền đâu mà đút lót, có lộn, không có. Và phần lớn theo Đức Phật, sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức theo nghiệp, trong vòng vài giây thôi. Còn các tuần thất chúng ta cúng là để phòng hờ, trong tình huống chưa tái sinh thì nghe được kinh kệ mà được siêu thoát. Thì đó ta phải làm 7 tuần thất, rồi sau đó bố 100 ngày Giáp Năm, rồi Đại Tường, rồi đến cái Cài Kỵ Dỗ, để nhớ ơn cái người quá cố, và cũng để giúp đỡ cho họ được siêu thoát nếu họ chưa siêu.